了慷慨感激，把那双手点到门来。
那一点，这也没太多，没太多了，就搞完就了。处理也贵。够得安抚，就得稍微拆拆工们来吧，这次不够，这又再好一点。所以今天来啊，要过过年了，同齐，公公的姊妹呢，是公公，同哥了，是用同齐的，是要过，嘛的姊妹呢，都要同心共活呢。在这个上，上个月来的，上上铺杀火狗猪，上个月来的，对公杀火，那么这行内，那他可以让越收获这行业。nhưng mà cũng thuộc về hàng xã khổ cầu vui, nhưng ta không phải là chỉ xã khổ cái qua loa cái thân hiện tại mà ta xã cái khổ sanh tử. Ta không phải là cầu vui ở cái sự yên ổn mà ta cầu vui ở cái cảnh giới niết bàn. Tức là thứ hai là các vị tiểu thừa, thứ hạng thứ ba là các vị bồ tát cầu vãng sanh để học hỏi các chư Phật bồ tát để đi làm lợi ích cho khắp chúng sanh để làm thứ ba. Xin đọc tiếp.
Ở trong cái hồ nước người có nói về cái nước tám công đức là tám công đức là
gì? Tám công đức thì ở trong kinh thường nói uống vào ấy, thì nó được mát mẻ, hai là nó hết đói khát, ba là nó tiêu những cái tội nghiệp. Còn cái gì nữa nhỉ? Số 4 là phát tâm à. Nghĩa là uống cái nước ấy thì nó tiêu hết những cái thứ ở chỗ thế gian mà nó phát cái tâm Bồ Đề. Cho nên có uống vào cái nước nó vào ấy, thì nó hết ba độc tham sân si mà nó phát được những cái tâm lành. Nghĩa là có 8 điểm cả thầy trả lời dưới đây rồi sẽ nói. Thế một cái nước 8 công đức trong Kinh Di Đà có rằng. Bây giờ còn niệm Phật phát tâm thì có người phát tâm ca, có người phát tâm thật, có người tâm phàm phu, có người tâm tiểu thừa, có người tâm Bồ Tát. Thế nhưng mà một khi chỉ sợ là quái không có tới nơi thôi, chứ một khi mà đã về tới cực lạc, đã ở trong một cái bầu không khí với các đại Bồ Tát rồi, thì chúng ta sẽ tâm thật sẽ chuyển lên cao, tâm phàm sẽ biến thành thánh, đã ở cái cảnh giới sáng chân trí tuệ thì không có thể còn có những cái nguyên vinh thấp hèn được. Cho nên bây giờ chỗ phát tâm thật phải cao tùy ý, miễn là tha thiết cầu vãng sanh. Thế cứ được vãng sanh rồi thì ai cũng là đại Bồ Tát hết. Xin đọc tiếp thưa.
Cõi Phật vô lượng thọ, hàng thân tâm Bồ Tát, công đức và trí tuệ không có thể khen nói.
Cực lạc đông người về, cho đến nỗi mình như bài trên vừa nói, đông như là hạt mưa xa. Bây giờ đến mọi người đang sanh về cõi cực lạc, nhiều như mưa nghĩa là những cái giọt nước nó liên tiếp nhau nó rớt xuống. Hiện tại bây giờ những người về cõi cực lạc đông như mưa xa. Thế vậy mà sau đây ngài lại bảo là thắng đạo không cùng tạo, dễ sanh mà không người. Phật cùng tập dễ sanh mà không người, bạn thấy câu chưa?
Dạ đúng rồi.
À đấy, chúng ta lại bảo không người, người ta mười phương người vãng sanh về nhiều như hạt mưa xa. Đấy, thế mà ở đây này lại than thở đó, thắng đạo không cùng tập. Cái con đường thù thắng như thế hay đến nỗi nói không cùng được hết cái lời hay đã, mà dễ đi dễ sanh được cực lạc như thế, thế mà lại không người, nó lại không người. Cái bên cực lạc trên này vừa mới nói vô niệm xong là người về đông như là hạt mưa xa, thế sao đây lại bảo là không người? Người về đông như mưa xa mà lại bảo là không người. có bốn màu. Ở này có bốn màu đi không? Muốn đi nhưng mà có ai đi được chưa? Ở đây thế, thế cho nên đến mỗi Đức Thích Ca mới phải thở dài. Chùa Giảng Sư không có một đứa. Người ta đến, người ta về Cực Lạc đông như mưa pha, mà tôi đợi cái đám Giảng Sư chưa có đứa. Thế cho nên ngày than đây là ngày than bọn chúng mình. Trong bọn chúng mình ngày đợi mãi là chả có đứa nào. Chứ còn thiên hạ ấy, thì người ta đi như mưa pha rồi. Thì còn bọn chúng mình lại chưa có đứa nào. Tự nhiên thuận tiến lên, câu này nghĩa là gì? Thường minh. Thế mà thường minh, ai mới bảo cái thường minh với cái lớp của mình ấy, sao không xả việc đời, xuyên tu cầu đạo đức, để được kiếp sống lâu, thọ vui không cùng cực.
Và
thầy đi xa công vô được thọ, để tạo sự thân quỷ tuyệt vời của mong tình cầu. Tức thầy tôn
đã nói, dạ thì có
con lửa chạy xung quanh bay khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Tam thiên đại thiên thế giới, cái cục lửa này phải không? Đấy, lửa, dư là lửa có cháy khắp tam thiên đại thiên thế giới chăng nữa. Đấy. Mà vì nghe cái kinh Di Đà này ấy, chúng ta cũng nên làm gì? Nên đi xông vào cái đống lửa để mà được nghe kinh. Đấy. Đấy, đây ngài nói như vậy. Giả sử mà có lửa cháy khắp tam thiên đại thiên thế giới, bây giờ chỉ một cái nhà cháy nhỏ chúng ta sợ lắm. Nhưng mà đằng này ngài nói thí dụ như cả trái đất này, mà không phải chỉ trái đất này, nghĩa là tam thiên đại thiên thế giới, mỗi một ngàn cái trái đất này thì gọi là một tiểu thiên, rồi một ngàn tiểu thiên ấy thì là một đại, là một trung thiên, rồi lại một ngàn trung thiên ấy thì là một đại thiên, mà ba nghìn cái đại thiên như thế, thì các vị cứ đếm tự cứ cho thêm một số vô vào. Cứ một ngàn nhân lên. Thế như thế tung lấy cái cháy đất nó cùng bùng lửa nó cháy. Nghĩa là cái đống lửa to đến như thế đấy. Mà nếu mà được nghe kinh Di Đà, được chỉ cái đường về Cực Lạc, chúng ta cũng nên vào cái đống lửa để mà nghe kinh. Đây là Phật khuyên như vậy. Muốn chi là đằng này bây giờ nghe kinh Di Đà có phải vào đống lửa không? Ấy thế mà vẫn không chịu nghe kinh để đầy kia mà nó chặt. Thế cho nên mình đây Đức Phật bảo rằng dù là lửa cháy như thế mà được nghe kinh Di Đà để được biết đường về Cực Lạc thì cũng xông vào cái đống lửa để mà được nghe. À, tin ưa mà cầu để được thọ trì đọc tụng như lời dạy mà tu hành. Các bậc Bồ Tát nhiều vị muốn nghe kinh này mà không có duyên để được nghe. Còn chúng sanh nào mà đã được nghe mà chịu tin rồi thọ trì thì cái vị này Đức Thích Ca bảo đảm là nó không có có mất cái ngôi vị làm Phật đâu. Thế nào nó cũng thành Phật. Nghĩa là Đức Thích Ca bảo đảm những ai mà nghe kinh Di Đà mà chịu tin mà thọ trì. Thọ trì nghĩa là niệm Phật cầu vãng sanh về Cực Lạc. Người nào mà đã như thế thì Phật Đức Thích Ca bảo đảm nó sẽ thành Phật. Mười phương Bồ Tát đang bay về Cực Lạc nhiều như mưa sa. Thế thì cái cõi này bọn chúng mình ấy, Đức Phật đang đợi chờ mà sao mãi chẳng thấy mũ nào nó xa. Thì ngài khuyên rằng nếu mà bây giờ cứ thọ trì đạt tụng kinh Di Đà đi, phát nguyện vãng sanh đi, cái người nào mà đã có cái nguyện ấy thì Phật bảo đảm người ấy sẽ bất thoái nơi đạo vô thượng. Xin đọc tiếp.
Vì bảo có nhiều lợi ích chia sẻ, nét đức sẽ tôn từng căn dặn sau khi mọi việc đều
thì đây vãng sanh.
Dạ.
Tại sao những hai hạng này là hai hạng nào?
Dạ,
tại sao mua rút mà là vãng sanh? Đấy, ngay chùa chúng mình bây giờ ở trong trong Liên Quang là nơi chuyên lễ bái tụng niệm. Thế thì thầy cứ khi nào mà có đàn tràng cầu nguyện thì thầy hỏi cô chư sự cho thầy người vào để tụng kinh, để lễ bái. Thì cô chư sự cứ chọn toàn những cái anh đoàn ấy, không biết làm gì cả, thì đầy nó ở trong để nó tụng kinh. Bởi vì nó ngồi ở chùa nó mới làm cơm, không biết làm cơm, các công việc làm cái gì cũng dùng không đổi. Thế cho nên cô chư sự, cái này là sự thật thế, cứ đầy những cái anh đoàn nhất thì đầy vào trong đó để cứ ngồi để mà tụng kinh. Thế cho nên chùa chúng ta cũng thấy có hai hạng đại phước. Một cái hạng ấy là cái hạng thứ nhất là những cái anh đoàn không biết làm gì cả, mà lại không làm được cái gì hết, không khôn ngoan. Thế cho nên là chuyên môn được tụng kinh, được lễ bái, được ăn ổn tu hành, có phải không? Ở đây cái hạng số một ấy, thì lại được chuyên tu, cho nên cái hạng ấy được quảng sanh. Là bởi vì không, nếu mà có một chút biết giảng kinh nói pháp thì cử các cô ấy đi dạy học lớp này lớp kia, thế hay là những vị khéo tài về bản cái bàn tay viết giỏi thì cũng cứ phải lo đi sai làm cái lớp này lớp kia. Chỉ có những cái anh mà đoạn bị không làm được cái gì cả, thế cái vô dụng về mọi mặt ấy, thì thôi cứ việc là đi tụng kinh lễ, cứ tha hồ chuyên về cái việc tụng kinh lễ bài cho nó xong việc đi, cho nó được việc. Này thì chúng mình bây giờ cũng thế, những cái anh đoàn, thế còn những người mà có một cái chút tài năng thì người này cầu người kia cầu, bận hết việc nọ việc kia lăng xăng, đâu có được ngồi một lúc mà chuyên tâm mà niệm Phật mà cầu vãng sanh. Cho nên cái tạm làm những cái việc gọi là tạm thiện thôi, những cái anh hơi biết cái nọ lại hơi biết cái kia thì như thế. Thế cho nên ở đây chỉ có hai hạng người vãng sanh. Cái hạng người số một ấy, là vì không biết làm gì khác, thế cho nên một lần niệm Phật cầu vãng sanh thì những vị ấy được vãng sanh, không bị rối loạn, không bị mọi người ta lôi đi làm việc này việc kia. Thế thì chính cái vị ấy yên thân chuyên niệm Phật, chuyên cầu vãng sanh. Với lại hạng thứ hai là cái hạng người ta quá giỏi, quá hiểu biết, người ta thấu đáo cái lợi ích vãng sanh, cho nên là việc gì người ta có giỏi có tài, người ta cũng biết, người ta cũng nguyên đấy để niệm Phật cầu vãng sanh đại, thì phải là cái bậc đại trí mới thấy được cái công đức của sự vãng sanh quan hệ đến gần nào, cho nên sẵn sàng buông hết hãng vãng sanh đã, rồi để sau một khi về đến cõi Phật mà được gặp Phật, được gần các Bồ Tát, thì lúc bây giờ tha hồ trên đèn bốn ân tới cứu khổ muôn loài, không có sợ lạc đường lạc nẻo, mà cũng không có sợ thoái đọa nữa. Thế cho nên chỉ có hai hạng người ấy được vãng sanh. Còn cái số tập tạp như chúng mình chưa thấu đáo, chưa có cái trí tuệ để thấy được cái việc vãng sanh là quan trọng, cho nên chưa nhất quyết, thế mà lại có khả năng làm việc này làm việc kia, thế cho nên cứ bận rộn như tháo quyền. Thế với lại một hạng là vì kém về mọi mặt, cho nên cứ chỉ có mỗi một việc vãng sanh, niệm Phật cầu vãng sanh. Thế cho nên ở đây nói chỉ có hai hạng người là vào đảng, còn những bọn chung chung như chúng mình ấy, đấy, chúng mình là vào cái hạng chung chung đấy, thì đây là nói để cho chúng ta đề phòng mà phải biết cái Phật mình lang thang hết việc này sang việc kia mà không chịu một lần niệm Phật cầu vãng sanh thì sẽ bị cái thiệt thòi lớn.
Đến một bơ phải không người sáu. Thì đấy, con đang nói về pháp thân cứ niệm Phật đấy, thì con đã các em nó hỏi. Thì nó hỏi những cái câu hỏi của nó hỏi những gì?
Dạ em không có hiểu cái pháp
có
mình niệm thế nào mà con cũng không có
rõ. Chúng mình chỉ cần ai, tất cả bọn chúng mình thì không được như cái việc này. Thân cứ, tức là nghiên cứu, tham tức là tìm hiểu, và nghiên cứu cái pháp môn niệm Phật. Vừa niệm mà vừa tìm hiểu. Thế thì đây theo như câu con nói của con vừa nói tìm hiểu cái gì, tìm hiểu cái tiếng niệm Phật hả? Nó từ đâu đến rồi nó đi vào đâu? Thế ấy thì bây giờ quan sát xem cái tiếng cái âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật, mấy cái âm thanh ấy nó từ đâu nó phát ra, từ đâu đến, nghĩa là cái gốc của nó là ở đâu, không phải nó ở bụng mình nó đi ra không? Từ đấy nó không phải nhất định là nó không có thể từ bụng mình đi ra. Thế mà tại sao con lại nghe cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, cái động tĩnh của không khí phải không? Thế mà con cũng có cái nghe chứ. Trong ước nguyện thầm con có nghe chứ. Cái đấy thì người ta mới hỏi cái câu nó ở đâu ra. Âm thanh nó có phải ở trong bụng con ra không? Thì vậy, đấy, thì bây giờ mình cứ tìm xem nó ở đâu ra. Thì có phải con cũng phải đọc ở trong tâm thì con mới nghe tiếng ấy. Có động tĩnh làm sao nghe thành tiếng? Vì ở trong tâm. Có không? À, thế là theo cái duyên động tĩnh ấy mà thôi. Mà thành anh hiểu đến cái âm thanh. Chứ cái âm thanh nó vẫn không có ở trong bụng mình. Để tìm cho ra nó là cái không có. Chưa đã, tới đấy nhận nghĩa chưa đã. Có phải nó là cái không có không? Bởi vì nó không tự không có chỗ nào mà nó phát xuất ra cả.
Thì
con tham cứ mà đấy. Tham tức là đi tìm hiểu, mà cứ là nghiên cứu. Nghiên cứu tức là quan sát, tìm xem nó ở đâu ra. Đấy, thì mà đấy cái này cũng đã nở lỗi cho mình nghiên cứu đấy. Chứ cứ tìm xem nó từ đâu nó đến. Thế rồi tìm xem rồi nó sẽ đi vào đâu. Thế bây giờ mình hãy tìm xem nó từ đâu đến đã. Thì con tìm thấy nó ở đâu nó ra. Thì thấy là cái động tâm động niệm là hai cái động, cái trần động và tĩnh mà thành ra ở mình nghe thấy ở trong tâm. Cái âm thanh nó hiện lên. Thấy không? Cái sự thật thì đi tìm khắp thân thể không tìm được ra cái chỗ Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi đề tâm cô tìm cô xét. Thế bây giờ tới đấy nhận chưa đã? Tới đấy có nhận không đã? Có nhận rằng thì nó là cái không có bắt đầu. Nó không từ đâu nó đi ra cả. Nó là cái không hề có. À đấy. Tới giờ nhận ra cái nghĩa thứ hai là nó đi rồi đâu. Thế khi mà thôi hết cái nghĩa nữa rồi thì cái câu Nam Mô A Di Đà Phật nó đi đâu? Nó chạy vào trong tứ hay nó chui vào dạ dày, hay là nó chạy vào trong phổi, nó đi đâu? Cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật ấy
ấy nó tan đi. Thế như vậy nó là cái có thật hay không có thật? Thế đó, đó là cái hư. Vậy thì cái âm thanh khởi lên và tan đi mà không có đầu, không có đuôi, không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, rõ ràng là một cái hư vọng, một cái không hề có. Phải không nào? Thế đó là một cái không hề có mà bây giờ đây lại có cái tiếng năng nghe Di Đà Phật mình nghe rõ ràng. Thì sao thế? Cái đấy nó tuy nó là cái hy vọng nhưng mà điều nhân điều duyên nó hiện lên. Thế thì biết là cái âm thanh này là cái hy vọng, nhưng mà phải có một cái thể ở trong. Thế thì tất cả mà tham cứ một cái chữ Nam Mô Di Đà Phật, thấy được thật thể của nó, thì tham cứ vạn pháp cũng như vậy, thấy được cái thật thể. Vậy thì thật thể của chữ Nam Mô Di Đà Phật là cái gì? Như lai tạng diệu chân như tánh, là cái tánh Phật của chúng mình nó vẫn thường trụ tại đấy. Thường trụ tại đấy, cứ theo từ nó hiện lên cái âm thanh, thì cái âm thanh chỉ là một cái công dụng hiện lên rồi tan đi, là một cái hư vọng, một cái không có. Thế mà sở dĩ cứ tiếp nói nguyên niệm nốt niệm mà vẫn cứ niệm được hoài, và bởi vì có cái tánh thường trụ. Cái tánh thường trụ là thật thể của cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, là phương pháp tham cứ để nhận tất cả vạn pháp phàm đã có âm thanh, có sắc tướng, tất cả các thanh nguyên vị xuất phát đều là hư vọng. Chỉ có, mà thật thể của nó là như lai tạc diệu chân như tánh, thì có học được bộ lăng nghiêm rồi thì mình nhận được cái coi như có cái công thức như vậy, thì đối pháp nào mình cứ như đấy mình quán từ ra. Thế thì tham cần cơ cứ là một chữ Nam Mô Di Đà Phật, mà tất cả các kinh sách đại thừa nói cho đúng là đạo Phật thì chưa có một việc ấy không. Vậy cho chúng ta nhận tất cả sắc thanh hương vị xuất phát cảnh thế gian đều là hư vọng, nhưng mà thể chất của tất cả chính là cái Như Lai Tạng, là chân tâm bản thánh của mình. Pháp quán không từ đâu đến, không đi về đâu, chỉ là cái công thức để mình nhận ra cái việc ấy. Mà tất cả đạo Phật mà mình chỉ có chỉ đi đến cái kết quả ấy, tốt cho chúng ta nhận được cái tánh thường trụ ở các mười phương của mình. Thì đời đi, thì có cái gì đâu, thì con cứ xét ngay là nơi con ấy, chứ đừng tìm hiểu ở chỗ nào khác cả. Giờ cứ khởi, đề khởi cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật đi. Tâm của con đâu chứ làm gì có cái gì? Đấy, cái tâm của con mà trong kinh cũng gọi là, cái động đó gọi là gió. Động là trong tâm mình. Tâm làm Phật cũng gọi cái động đó là thuộc về gió. Như bây giờ con cười hay con mếu, đó, đó cũng là thuộc về gió. Nếu mà bây giờ cái hơi thở nó ngừng một cái, toàn thân trừng lặng, có cười có mếu nữa không? Thế, cho nên cái ấy, cái cười cái mếu nó thuộc về gió, tức là cái động và cái tĩnh. Hai cái chẳng nó đối đại nhau. Cái tiếng niệm Phật khởi ở trong tâm cũng thế, cũng do có hai cái chẳng động và tĩnh. Nghĩa là cái tâm nó đang trừng lặng, rồi nó khởi cái động lên thành cái niệm. Cho nên mình vẫn mình mới nghe cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật ở trong, mà mình có nghe tiếng chứ được không? Ở trong cái cuốn Kim Cương của cái bé gì thượng thanh tử có nhắc cái câu chuyện ở trong Kim Bất Chủ, nhắc rằng có cái cô công chúa đó thấy giờ mưa. Cái chuyện này chắc chị em đừng có biết cái chuyện này. Cái cô công chúa nó dài mưa, giờ thì cái giọt nước nó rơi xuống nó thành cái bong bóng nước này. Thế đấy, thấy những cái bong bóng nó cứ ấm ấm, nó lấp lánh, cho nên cái cô công chúa thích chí quá, thích lắm. những bài những luyện hoàng hậu những ngàn thơ vương khi mình xây cho con một cái chuỗi với con đau khổ. Thế thì hoàng hậu thì thương con mà vua thì cũng không nỡ cháy ý, nhưng mà lấy làm nào mình mà xây được. Vua nó hỏi cả triều đình để sức cho tất cả ai mà có cái phương pháp nào mà xây được một chuỗi băng đóng nước cho công chúa đeo. Mà công chúa nhất định đòi nằm nhặt cho bằng được, khởi không được thì người khóc. Thế cho nên rằng tất cả tuy rằng công chúa khóc, tuy rằng hoàng hậu mới lại vui buồn, nhưng mà không có ai có cách nào cả. Vậy là sao có một cái ông đại thần, ông mới vui là tôi cả thần đâu có thể làm được, có thể làm được. Thì đưa cái anh quan nó vào cái chỗ cái cô công chúa nhận lời làm cho cô mừng quá. Cái anh quan ấy nó mời cô công chúa ra xem ông ấy sâu cái băng bóng nước. Thì là đưa cái chợ trên máy thì họ xuống thì những cái băng bóng nó cứ bật lên và nó tắt đi, nó cứ thế nào nó lắc lắc. Thế anh quan nó bảo tôi có tài sâu được, nhưng mà tôi không biết là công chúa thích cái băng bóng nào, nhìn như thế nào giúp tao nhìn thích như thế nào. Công chúa chọn hộ đi, công chúa cứ chọn từng cái mà công chúa đưa tôi về tôi xây lên đấy. Cũng như bảo công chúa thường mừng thì là quán cho nó từ đâu đến nó đi về đâu. Thế là xin công chúa mà tuyên đưa tới đấy. Thế thì công chúa cứ vừa ngặt ta qua cho kẻ tay nó lại tàn được. Công chúa lại ngặt cho thứ hai, ngặt suốt buổi chiều không được cái nào cả. Thì làm thôi thì đơn giản. Đơn giản là thôi không thèm, không thèm dùng chuỗi, không thèm dùng chuỗi đánh đắng nước nữa. Thế khi mà công chúa chán là không thèm dùng chuỗi đánh đắng nước nữa. Lúc bây giờ mà vua mới mở kho lấy chuỗi kim cương cho công chúa đó. Thế là thích chí bằng lòng. Vậy thì cái băng băng nước cái dưới cái gì đây? Tự mà lớn tuổi ở bên xem đó, không biết cái gì cả. Cho nên vui vẻ vào chùa nhất tâm nguyện Phật từ sáng đến tối. Còn cái đám này bây giờ nó còn đang lo đi đợi chuỗi tâm bóng. Đợi chuỗi tâm bóng được đâu. Rồi đợi cái năm 60 tuổi rồi lên, lúc bây giờ mới biết là cái băng bóng nó đẹp thật, nhưng mà nó cứ vào cái nắng vào kẻ tay ấy, thì nó tan mất rồi. Bởi vì nó là những cái không có thật, nó là những cái không có, những ảo giả. Còn bây giờ con già tuổi thì con đi tìm băng bóng. Thế còn đến khi mà tìm mãi cái băng bóng nước không được, thì cứ nhặt một cái lên nó lại tan mất, nhặt một cái lên nó tan mất mất. Thì lúc bây giờ đau, vua mới đau cho công chúa cái chuỗi kim cương, thì nó có tan không? Đấy. Thế thì hỏi rằng, bây giờ đánh đổi bao nhiêu băng đánh nước, lấy một chuỗi kim cương, trong chúng thì chỉ đánh đổi bao nhiêu băng đánh nước, để lấy chuỗi kim cương, chỉ đổi bao nhiêu băng đánh nước của thế gian này, có bao nhiêu thì đổi hết. Chị lấy em, chị lấy em, chị lấy em, chị lấy không, chị cung cung con cung cung cổ, nên sao lại không. Cái thứ mà pháp nhuận nó lại cứ đổ, và nó cứ đi tìm cái băng bóng nước, còn cung cung nó thì nó không chịu. Cho nên, ấy những lời Phật dạy ở trong sách, cho nên trong cái cuốn này, mà Thượng Tân Từ nó nhắc ra, tức là, thế nhưng ở trong đó Phật có hỏi ngài Tu Bồ Đề là bây giờ lấy thất bảo khắp tam thiên đại thiên thế giới mà đem ba thí thì cái phước đức không bằng cái người học kinh kim cương một bài kệ bốn câu mà đem giảng cho người ta. Ba thí cả tam thiên đại thiên thế giới toàn bảy báu hết. Thôi cứ nói này là một cái cục ngọc
bằng công năng mà công đức đem bá khí, mà cái công đức không bằng cái người chỉ thọ trì có bốn, có một bài kệ có bốn câu thôi ở trong kinh. Làm sao, tại sao thế nhỉ? Từ tam thiên đại thiên thế giới toàn bảy báu mà bá khí thì biết bao nhiêu của, mà công đức không bằng con chỉ thọ trì có một bài kệ bốn câu thôi, tại sao? Nghĩa là lắm thọ nhận kinh nghĩa ở trong kinh 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 cơ rồi trì nhớ lấy cái nghĩa ấy mà giữ ở nơi mình, tức là nhận được cái tánh kim cương, cái tánh Phật của mình, rồi sống với cái tánh kim cương của mình. Cái thì tam thiên đại thiên thế giới của báu thì cũng coi như bong bóng nước cái gì phải không? Những cái giả của thế gian, thế cho nên những cái như bong bóng nước mà đổi lấy một câu của kinh kim cương, mình thọ nhận cái ý nghĩa của cái câu đó mà mình nhận được cái tánh Phật của mình. Thế vì thế cho nên là giảng bốn câu ở trong kinh kim cương, giảng một bài kệ bốn câu, tức là chỉ cho người ta nhận được cái tánh Phật của người ta, để người ta sống với cái tánh Phật, từ cái tánh Phật này, cái gọi là cái chân tâm bản tánh của mỗi người, nó thường trụ, không sanh không diệt, nó còn hoài còn mãi. Cho nên ví cái kim cương, vì vậy cho nên rằng bốn câu kệ bát thứ bốn câu kệ, để cho một câu kệ mà có bốn câu, bốn dòng, thì để cho người ta nhận được cái tánh Phật của người ta, người ta sẽ sống ngoài với cái tánh vô lượng quang vô lượng thọ ấy, thì thiên đại thiên thế giới châu báu ngọc ngà vàng bạc, cũng như là cả tam thiên đại thiên thế giới châu báu ngọc ngà vàng bạc, đó là cái phù hư, cái hư vọng. Cho nên cũng như những cái bông đánh nước nó qua kẻ tay này, dù ông có giàu bao nhiêu chăng nữa, tới cái ngày giờ lâm chung có mang theo được vàng bạc đi không? Mang theo được không? Thọ dụng cả nhà vàng bạc đấy, nhưng mà cái thân này nó là cái thứ phải tan phải hoại, mà nó đã tan đã hoại mình đâu có sử dụng được những các cái vàng bạc kia. Cho nên từ tam thiên đại thiên thế giới toàn vàng bạc, đối với mình cái hạnh phúc giàu có ấy nó cũng như là cái bóng bóng nước mà đi qua cái kẻ tay thôi, không thể nắm không thể giữ được, chỉ mua lấy những các cái nhớ tiếc và những các cái nghiệp báo do đồng tiền nó sẽ nó kích động và mình sẽ tạo nhiều nghiệp khác nữa. Chứ còn cũng không đối với bạn thực sự không ích gì. Như cái bong bóng nước thì nó phải vỡ khi qua cả tay, nó là cái không thật, nó là cái không có. Còn nếu người ta nhận được cái chân tâm bản tánh của người ta thì cả ngàn vạn cái thân giả này tan đi, người ta vẫn sống, vẫn thường trụ. Nên cái đó là cái thật. Vì vậy bá thứ bao nhiêu bong bóng nước cũng không bằng bá thứ một cái hạt kim cương. Cho nên ở trong kinh lấy cái thí dụ, cái thí dụ này để bao quát tất cả cái câu niệm Phật của vua Thường Minh, là để nghiên cứu thấy cái âm thanh không thật. Mà âm thanh đây không phải là tiếng khen chê phù hư, tiếng ca hát của thế gian, mà là danh hiệu của Phật. Thế thì cái danh hiệu phù hư như thế, tại làm sao Phật cứ bảo chúng ta hàng ngày phải trì cái danh hiệu này, mà sao lại gọi là tham cứu niệm Phật để tìm cho ra cái hư vọng của cái âm thanh thường mới đổi cái bóng bóng nước mà lấy hạt kim cương trong cái việc tham cứu này. Thì con thầy đừng có nói là tôi đã trì được bao nhiêu ức danh hiệu Phật thì quý lắm, nhưng mà trong trì cái bao nhiêu ức danh hiệu Phật này cần nhất thân thì cần nhất cây rùi thì mình sẽ được hạt kim cương. Từ những cái âm thanh hư vọng để chờ nhận được cái tánh của ông Phật thật sự, nhận được ông A Di Đà vô lượng quang vô lượng thọ thật sự, ông ấy đang ở ngay cái tâm bản của mình. Mà dĩ nhiên nhận được cái tánh ông A Di Đà thì trước hết phải nhận được cái tánh của mình đã chứng minh với Phật đồng một thể là vô lượng quang vô lượng thọ thường trụ ở khắp mười phương. Thế thì cái vị ấy đã đổi cả tam thiên đại thiên thế giới bằng bóng nước, đổi và ước triệu cái âm thanh để lấy một hạt kim cương, tức là nhận là cái tánh thật của mình nó đang biết niệm đạo. Mà đây tức là khuyên mình tham cứu để nghiên cứu mà nhận trong cái việc niệm Phật của mình. Đấy, đừng chấp vào cái âm thanh mà phải nhận cho ra cái tánh thật của ông Phật, là chính là tánh vô lượng quang vô lượng thọ nó đang phát ra những cái âm thanh đó để trở về với cái tánh ấy. Thì nếu vị nào mà tham cứu cái câu đó mà ngộ ra, còn chúng mình đây là chỉ đọc sách nghe cũng có một đôi chút suy ngẫm rồi tìm hiểu, chúng mình mới là tìm hiểu, còn các vị mà ngộ được rồi từ ngộ mà tu nữa thì đến chứng, khi chứng ấy tức là đắc quả là thành Phật. Thế thì nên tìm đã. Đừng chấp là tôi hôm nay tôi niệm mấy chục sâu, hôm nay tôi niệm được 100 sâu, cái bà kia chẳng chịu niệm gì cả. Đừng lấy cái đó làm quan hệ, mà cái quan hệ là mình đã nhận được cái tánh Phật của mình chưa, và mình có thấy thật ông Phật A Di Đà không. Ông A Di Đà không hình không tướng, nhưng ông vẫn thường trụ ở ngay tâm mình. Cái tâm mà nó đang biết nói, cái tâm mà nó đang biết niệm, cái tâm mà nó đang biết lần chuỗi, cái chân tánh ấy là tánh Phật thường trụ, không sanh không lão không bệnh không tử. Thế là Đức Phật ngài đã nhận được cái tánh ấy và ngài đã sống toàn vẹn cái tánh ấy. Ngài biết rằng cái tánh mà nó đang biết nói đây, mà quý vị đang biết nghe đó, không phải nó chỉ thu lưu ở một cái thân này, mà nó là bản thể của tất cả vạn pháp, nó thường trụ ở khắp cả mọi phương, nó là thể chất của tất cả vạn pháp. Thế thì như thế, bây giờ mình tham cứu để mình tìm hiểu thì sẽ tìm hiểu được như chúng ta đang hiểu bây giờ, nhưng mà phải tìm sâu vào nữa cho tới ngày mà giác ngộ. Ngộ tức là lóe ra mà thấy được cái tánh đó. Chúng mình là thiểu, còn cả ngày là ngộ, sống thật với cái tánh thật của mình. Thế rồi từ ngộ cả ngày lại đi nữa mà lên đến chứng, khi chứng ấy thì coi như xong công xong việc cứu của con.
Con nghe thì con lại thấy
sao
cái đó thì nó lại
chống
cho cái pháp
Phật chứ. Tự nhiên, thì tham cứu để đi vào tới cái thật tướng. Còn đạo Phật nhà mình chỉ có một cái việc ở thủ mà cũng là chúng ta làm còn chưa xong đấy này. Đức Phật thì ngài còn biết rất nhiều, nhưng mà bây giờ ngài dạy cho chúng mình tuy là 100,000 kinh điển không có ra ngoài cái việc này, có mỗi một cái việc này thôi mà chúng mình làm chưa xong. Thật tướng là nhận, nếu mà một khi mà cô thấy được cái thật tướng rồi thì có như việc cô đã xong. Chân lạc lầu xương mặt ánh chân tà, cái lầu tức là cái quát, cái lầu quát này nó có phủ những cái gì sáng ấy, rồi sáng nó ban đêm nó phủ, đây nói về ban đêm thì có những xương ở trên trời nó rất suốt, thế rồi có ánh trắng, tức là cái cảnh của cái vị đó, màu xương màu nắng đi qua, rồi màu mặt trời màu mặt trăng thì chiếu rồi, tức là mình ngày qua tháng lại, cuộc đời nó chỉ là rất một lần lướt theo như ở đây.
Giới thiệu lời quan pháp của chị Ngân, chú Hai Mươi B.
tiên á, có cái chỗ khuyên chúng mình thế nào? Nghĩa là đây mắt chúng ta bất luận một việc gì phải thấy rõ cái việc mình làm. Mình làm dù là đọc một bài tu thì mình cũng phải biết mình đọc để làm gì. Cho nên sau những các khóa lễ như là chỉ chú hay là lễ sám hối hay là cho đến giảng nghe kinh hay là tụng giới, mình làm một cái công đức, mỗi công đức gì thì đọc một bài để mà hồi hướng cái công đức ấy để bạn sanh tịnh độ. Thì các tổ đặt ra những cái nghi thức, các khóa lễ, cái bài cuối cùng là để hồi hướng cái công đức và nguyện theo cái đường lối tịnh độ mà cầu bạn sanh. Nếu mà mình tu tịnh độ, thế cho nên khi mình đọc, mình phải biết là mình đang đọc cái để làm gì. Đây là mình phát nguyện, các tổ cho mượn cái lời, và mình phải từ cái tâm của mình phải có cái chỗ trí thành mà nguyện hồi hướng công đức về cõi Tây Phương. Thế thì chỗ đông chúng ta đọc mà không biết là mình đọc để làm gì, cứ thấy là cái bài sẵn đấy, các tổ để đây sẵn bài đấy, thì mình cứ thế mình đọc, cho nên không biết là mình đọc để làm gì. Thế cho nên mình nhiều khi không đọc, đọc bài phát nguyện. Chính chùa chúng ta đây, thầy cứ để cho chúng làm gì cũng chỉ đọc có mỗi bài cái gì công đức thù thắng hạnh, các bạn làm gì có mỗi bài thôi. Tại em sao mà lại không cho các em nó học bài này bài khác, mỗi hôm đọc một bài để cái kiến thức cho nó rộng rãi, mà lại cứ một cái bài mà đọc mặc đọc hoài. Bởi vì muốn cho chân chúng có một cái quy hướng. Thế ra nếu mà có thay đổi ấy, thì cũng là mà thầy ước thay đổi không cần. Bởi vì những bài mà người hướng tịnh độ thì lời văn nó có khác nhau, nhưng mà cái ý cũng có vậy thôi. Mà mình thì mình cần cái ý để cho chân chúng cầu vãng sanh, chứ còn cái cầu mình đâu có chọn lọc những cái lời văn làm gì. Thế cho nên thầy không có thay đổi, cứ để cho chúng đọc một cái bài thôi. Chân chúng chịu không? Bởi vì một bài đọc từ ngày đến giờ đã làm xong chưa? Đâu có cần phải thay đổi làm gì. Thế đây thì là cái ý các quý ngài dạy. Có nhiều khi đấy, các vị thay đổi rồi mang cả những các cái bài, thế như là cái bài, hai cái bài nói đây là để khuyên người ta tu, tức là nói về cái thế gian nó hư vọng, nó vô thường, nó vô ngã, chúng ta cần phải mau sớm tu. Nhưng mà không minh minh định cái chuyện tu đây là vãng sanh, là về tịnh độ, thành ra những người đã tu tịnh độ thực ra là cũng, thầy nghĩ là cái này đọc cũng không có lỗi lầm, bởi vì cũng là khuyên tu. Thì người tu về pháp môn nào cũng cứ nghe cái chỗ khuyên tu này, cho nên đọc những cái này lên để nhắc nhở, để cảnh sách thì đúng, nhưng mà không nên dùng để thay cái phát nguyện thì không được. Chứ đọc để nhắc nhở, để cảnh sách, để tinh tấn tu hành thì cũng rất là quý. Những cái bài này không phải là những cái bài kém mà kém giá trị, nhưng mà chỉ cái dụng ý của những bài này là cảnh sách, là khuyến tu. Còn đây là tổ nói đây là ý muốn khuyên chúng ta đã tu tịnh độ thì mỗi thời khóa phải có hồi hướng vãng sanh. Xin
xin giới thiệu ra đây để bài văn tịnh độ của tiên đức khi xưa về năm phát nguyện. Có vị thích lời văn dài để nâng hay nói sanh tâm khẩn thiết, có vị lại ưa lời văn ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa cầu sanh.
Của ngài Liên Trì, đúng là của Liên Trì. Tôi nhớ Liên Trì đại sư này viết cái cuốn Ngàn Thứ Đà Sơ Tào. Đây cái thấy cái bài này là thấy bài thiết tha nhưng mà dài quá. Hồi thầy nhỏ thì cái bài này là thầy hành đọc lắm, hồi thầy bằng một bọn các con đó. tôi ham đọc ảnh lắm. Bây giờ già rồi thì lười.
Ủa bây giờ đọc lắm.
Nổi tiếng mà đâu đâu người ta cũng đọc. Các vị mà còn có sức là người ta thích lắm. Bởi vì cái bài mà thứ lớp tha mà rộng rãi đọc thì hiểu nghĩa rồi, còn cái gì không cần hỏi thì cứ hỏi. Nhưng mà từ bên sáng chủ.